Lịch sử tử đạo Việt Nam. Cha Diêu Xe Hoàng Văn Quảng dòng tên.
Anh chị em thân mến, trong ngày lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam, chưa hết tôi muốn giới thiệu một chút về lịch sử để anh chị em hiểu rõ hơn. Như chúng ta đã biết, có 117 vị thánh tử đạo Việt Nam và có một vị chân phước, đó là Andre Phú Yên. Theo quốc tịch thì có 11 vị gốc Tây Ban Nha, trong đó có 6 giám mục và 5 linh mục dòng Đa Minh. 10 vị gốc Pháp, có 2 giám mục, 8 linh mục thuộc hội Thừa Sai Paris. Và 96 người Việt Nam chúng ta thì có 37 linh mục, 59 giáo dân, ở trong đó có 14 thầy giảng, một chủng sinh và đặc biệt một phụ nữ là bà Anne Lê Thị Thành. Thưa anh chị em, và thưa anh chị em, trong thế kỷ 18-19 có khoảng 130.000 cho đến 300.000 người Công giáo đã chết vì đạo. Riêng trong thời gian 1857 đến năm 1862, tức là có 5 năm thôi, đó có khoảng 5.000 tín hữu bị giết, khoảng 40.000 tín hữu cùng 215 giáo sĩ, tu sĩ nam nữ đã bị bắt bỏ tù hay bị tử vì đạo. Trong số 117 vị tử đạo, các ngài đã bị tử đạo trong khoảng 1745 đến năm 1862, 117 năm, 117 vị đã được giáo hội tôn phong tuyên thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988. Ở thời hậu Lê, thưa anh chị em, tuy cấm đạo nhưng mà chưa khắc nghiệt, bởi vì hoàn cảnh lúc đó chúng ta biết là loạn lạc. Rồi sau đó nhà Tây Sơn đánh đổ nhà hậu Lê, đã ban cho được tự do tôn giáo. Nhưng mà không được bao lâu, nhà Tây Sơn cũng ra lệnh cấm đạo. Từ thời hậu Lê cho đến thời nhà Nguyễn, trong khoảng thời gian 162 năm, đã có 11 lần cấm đạo, nhưng mà chưa có gắt gao lắm. Rồi nhờ giám mục Bá Đa Lộc giúp đỡ Nguyễn Phúc Ánh, Nguyễn Phúc Ánh đã đánh thắng nhà Tây Sơn lên làm vua và khởi đầu cho triều đại nhà Nguyễn. Vì thế khi vua Gia Long không cấm đạo mà còn bênh vực và nâng đỡ. Rồi có người còn nói rằng khi gần chết thì nhà vua đã trở lại, nhưng mà không có bằng chứng nào chắc chắn cả. Rồi sang thời Minh Mạng, lúc đầu nhà vua không có cấm đạo, nhưng mà chung quanh nhà vua có những vị quan thù ghét đạo, họ đã luôn tìm cách vu khống cho người có đạo, và từ đó khiến cho nhà vua ngã theo và ra sắc chỉ cấm đạo trong cả nước. Rồi đến thời Thiệu Trị cũng vậy, lúc đầu nhà vua cũng không cấm đạo, nhưng mà kể từ cái ngày mà tàu Pháp tấn công cửa Hàn Tứ tại Đà Nẵng, nhà vua tức giận và đã cấm đạo một cách gắt gao. Nhà vua đã từng treo thưởng cho ai bắt được một linh mục Pháp, đó là 30 nén bạc. Nhưng mà công việc chưa đi đến đâu thì nhà vua lâm bệnh và qua đời. Sang thời Tự Đức, khi mới lên ngôi thì nhà vua có vẻ khoan hồng, mở cửa ngục tù cho giáo dân ra về, hy vọng những ngày đen tối sẽ chấm dứt. Thế nhưng chẳng được bao lâu, hoàng hậu và các quan không đồng ý, và vì sợ bị chia rẽ cho nên nhà vua lại ra lệnh cấm đạo một cách gắt gao, không kém gì các bạo vương Roma thời xưa. Song thưa quý ông bà anh chị em, đâu là lý do khiến cho các vua các quan ra lệnh cấm đạo? Lý do thứ nhất, đó là vì cái óc bảo thủ và hẹp hòi. Họ luôn cho rằng chỉ mình mới tốt và đúng, còn người khác thì xấu thì sai. Hơn nữa, do ảnh hưởng của Nho giáo, phàm những gì thánh hiền đã nói hay đã viết đều là khuôn vàng thước ngọc, cần phải tuân theo, cần phải giữ. Cái lý do thứ hai, đó là vì cái thái độ giận cá chém thớt, anh chị em. Thở ban đầu vua Minh Mạng, Thiệu Trị và Tư Đức không cấm đạo, nhưng mà sau đó vì không ngăn chặn được cái sự tấn công của người Pháp, cho nên vua quan quay ra thù ghét những người mà họ cho rằng đã theo đạo, theo Tây, và khép vào tội phản động nối giáo cho rằng. Và cái lý do thứ ba, đó là vì cho rằng những người theo đạo không còn tôn trọng truyền thống nữa, không còn tôn trọng truyền thống của cha ông để lại, chẳng như là cho việc thờ cúng ông bà, thờ cúng tổ tiên, hiếu kính đối với cha mẹ. Và đó cũng chỉ vì óc thiện cận, không tìm hiểu cho thấu đáo, cho nên đã gây ra những ngộ nhận và hiểu lầm đáng tiếc. Xong, thưa anh chị em, cái lý do căn bản vẫn là cái sự đối kháng giữa tinh thần của Chúa và tinh thần của thế gian. Đối kháng như lửa với nước, như ánh sáng và bóng tối. Và chính vì vậy Chúa Giêsu đã từng tiên báo, người ta đã bắt bớ thầy thì người ta cũng bắt bớ các con. Cái sự bắt bớ, hay nói đúng hơn đó, là cái sự đối kháng này không phải chỉ xảy ra bên ngoài, không phải xảy ra trên bình diện xã hội như chúng ta thấy, mà còn xảy ra ở trong chính tâm hồn của chúng ta. Thực vậy, chúng ta luôn cảm thấy có một cái sự giằng co, giằng co sự thiện thiện và sự ác. Như lời Thánh Phaolô nói, điều thiện tôi biết mà tôi không làm, điều xấu tôi không muốn làm nhưng mà tôi lại cứ làm thôi, thưa anh chị em. Và bởi vậy, trung thành với Chúa trong những bắt bớ bên trong bằng cách biểu hiện cái điều thiện, điều tốt, và nhờ đó chúng ta sẽ trung thành với Chúa trong những cái bắt bớ bên ngoài, vì ai bền đỗ đến cùng sẽ được ơn cứu thoát. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, sau đây tôi muốn được chia sẻ với quý ông bà anh chị em về mầu nhiệm thập giá. Chúng ta có thể đọc ở trong tin mừng của Thánh Luca chương 9 câu 23 đến 26. Anh chị em thân mến, mầu nhiệm thập giá trong cuộc đời của các thánh tử đạo, như chúng ta đã biết, các ngài không những là những bậc cha ông của chúng ta, đã sống mầu nhiệm thập giá một cách sâu xa nhất. Và đúng vậy, chẳng những vác thập giá mình hằng ngày mà theo trong đời sống của các ngài một đời sống thánh thiện quên mình, xong còn sẵn sàng chết đi cho lòng vị kỷ và cho tội lỗi như các tín hữu khác. Các ngài còn thực sự uống chén đắng và trải qua việc thăng tẩy bằng máu mà Chúa Giêsu đã trải qua ở trong cuộc khổ nạn, thưa anh chị em. Các ngài chịu đau khổ và chịu chết trong thân xác như Đức Kitô ở trên thập giá. Cuộc đời của các ngài lặp lại từng bước những chặng đường thập giá mà Chúa Giêsu đã đi và cuối cùng đã kết thúc ở trên thập giá. Qua lời ngài nói, lạy cha, con xin phó hồn con trong tay cha. Vậy bằng đời sống và bằng cái chết, các ngài nói lên một niềm xác tín. Không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu đối với Đức Kitô. Tình yêu của các thánh tử đạo còn mãnh liệt hơn cả sự chết và là yếu tố tạo nên chiến thắng. Các ngài đã sống cho tình yêu và chết cho tình yêu. Đối với tình yêu thì giá nào cũng vẫn còn là quá rẻ, kể cả cái chết, thưa anh chị em. Các ngài đã sống, đã loan truyền mầu nhiệm thập giá. Cái chết của các ngài không còn là việc riêng tư, nhưng mà đã trở thành một biểu hiện cho niềm tin chung của giáo hội vào giá trị tuyệt đối của nước trời, vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Sự chết đó còn là một tiếng mời gọi, thưa anh chị em, một lời mời gọi thúc đẩy dân Chúa hãy sống trọn vẹn niềm tin của mình, sống niềm tin, niềm hy vọng về cuộc sống đời sau, cuộc sống vĩnh cửu. Các ngài đã làm chứng bằng chính đời sống và bằng chính cái chết. Thập giá đã đưa Đức Kitô đến phục sinh. Sau khi đã tự vâng lời cho đến chết, Đức Kitô được suy tôn cùng với uy quyền và vinh quang. Vậy các thánh tử đạo thì sao? Dù các ngài chưa thể sống lại trong thân xác như Đức Kitô, nhưng mà các ngài đã đạt được sự sống vinh quang ở trong nước Thiên Chúa. Bởi vì ngay lúc các ngài chết, các ngài đã được tham dự vào mầu nhiệm phục sinh vinh quang của Đức Kitô rồi. Xong chỉ còn đợi chờ ngày tỏ hiện mà thôi. Sự liên đới với Đức Kitô trong cái chết chắc chắn sẽ tạo nên sự liên đới với Đức Kitô trong sự sống. Vậy thưa anh chị em, là Kitô hữu, dù chúng ta không phải trải qua cái chết tử đạo giống như các ngài, nhưng mà chúng ta được mời gọi là sống vì Chúa, sống cho Chúa. và chúng ta vẫn có thể loan truyền mầu nhiệm thập giá cho thế giới. Bằng đời sống chứng nhân của chúng ta, đó là điều kiện thiết yếu để chúng ta có thể chết như một chứng nhân. Xong thưa anh chị em, không hiểu vì sao mà các vua quan Việt Nam ngày xưa đã dùng thập giá để làm phương tiện thử thách niềm tin của các vị tử đạo. Họ gọi đó là quá khóa, đó là gì? Là bước qua thập giá. Họ đã dùng thập giá như là ranh giới của sự sống và cái chết. Bước qua thì sống, bước qua thì sống, mà không bước qua thì chết. Bước qua là được tiếp tục sống ở đời này, được trả lại tất cả những gì đã mất, được tặng thêm biết bao nhiêu những phú quý vinh hoa. Chẳng hạn như là quan Trịnh Quang Khanh đã từng quyến rũ Tô Ma Thiệt, một thanh niên trẻ đẹp trai muốn ước vào chủng viện. Nếu con bước qua thập giá, ta sẽ gả con gái đẹp của ta cho con, ta sẽ cho con một chức quan để con được vinh hoa phú quý. Nhưng mà ngài nói gì? Thưa quan, tôi không màng gì những danh vọng vật chất trần thế này. Vâng, để rồi cuối cùng sao? Chấp nhận tù đầy, chấp nhận bị chịu chết chém, thưa anh chị em. Xong, cũng đã có người bước qua, nhưng có nhiều người không bước qua, không quá khóa. Đã có người bị khiêng qua thập giá nhưng mà co chân lại, như là Thánh Antôn Nguyễn Đích. Đã có người bước qua thập giá nhưng sau này hối hận, đó là trường hợp của ba vị thánh Augustino Phan Viết Huy, Nicola Bùi Đức Thể và Đa Minh Đinh Đạt. Vua quan đã bày ra trước mặt các ông 10 cây vàng, một tượng Chúa Giêsu chịu nạn và một thanh gươm, rồi nói: cho chúng bay chọn, bước qua tượng thì được vàng, bằng không thì gươm sẽ chặt đôi người các ngươi ra. Vâng, đúng, đây là một chọn lựa nghiêm chỉnh. Chọn lựa này đụng đến tương lai và sinh mạng của tôi. Chọn lựa này bày tỏ thái độ của tôi đối với Đức Giêsu. Tôi chọn Chúa hay tôi chọn tôi? Tôi chọn Chúa hay tôi chọn thế gian? Thánh Andrê Kim Thông nói với quan: thánh giá tôi kính thờ, tôi dẫm lên sao được? Thánh Stefano Fen nói: tôi đã suốt đời thuyết giảng về đạo thập giá, nay tôi bước lên thập giá thì thế nào được? Tôi thiết nghĩ sự sống đời này đâu có quý hóa đến độ cho tôi phải bỏ đạo của tôi. Và thưa anh chị em, nhiều vị tử đạo đã được mời, đã được khuyến dụ giả vờ thôi, giả vờ bước qua thánh giá để quan có cớ mà tha. Đó là một cám dỗ khá tinh vi và hấp dẫn. Được cả hai thưa anh chị em, được đời này và được sau, tức là được sống mà vẫn giữ đạo. Nhưng liệu tôi có thể bên ngoài trà đạp lên đấng mà tôi tôn thờ không? Phải đứng trước thánh giá là đứng trước một chọn lựa dứt khoát, không có giải pháp dung hòa. Không ai có thể làm tôi hai chủ. Điều này vẫn đúng cho những chọn lựa mỗi ngày của các Kitô hữu qua mọi thời đại, thưa anh chị em. Không bước qua thánh giá là làm chứng về niềm tin vào Đức Kitô, dù chỉ là cây gỗ xếp chéo, nhưng đó vẫn là một biểu tượng của Thầy Chí Thánh, đấng đã chịu chết trên thánh giá. Các vị tử đạo đã không bước qua thánh giá, vững tin vào Đức Kitô là con Thiên Chúa. Và các ngài không phải chỉ là những chứng nhân đức tin, mà còn là những chứng nhân của tình yêu, của đức mến. Đức Giêsu không phải chỉ là đấng các ngài tin, mà còn là đấng các ngài yêu mến bằng một tình yêu lớn nhất, thưa anh chị em. Không có tình yêu nào cao quý cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống. Cuối cùng, các vị tử đạo còn là những chứng nhân cho một niềm hy vọng mãnh liệt vào sự sống đời sau. Cái chết khủng khiếp đang chờ họ, nhưng họ như nhìn thấy thế giới đằng sau cái chết tạm thời. Họ thấy thiên đàng, họ thấy sự sống vĩnh cửu và hạnh phúc trường tồn. Và chính vì thế, cái chết của các vị tử đạo không bao giờ mang một nét bi ai của sự tuyệt vọng. Trái lại, nó ẩn chứa một sự bình an vui tươi của người hạnh phúc. Hạnh phúc bởi vì được gặp đấng mà mình tin dù mình chưa được gặp mặt. Các vị tử đạo là chứng nhân đức tin, dám chết cho niềm tin, cho tình yêu, cho chân lý tin mừng. Có thể chúng ta, thưa anh chị em, không được cái ơn từ đạo, nhưng mà chắc chắn chúng ta cũng được mời gọi để trở nên chứng nhân cho Chúa. Làm chứng cho Chúa nó không phải đổ máu, thì cũng phải chấp nhận mất mát thiệt thòi, bị khinh rẻ. Làm chứng đòi phải trả giá, giá càng cao thì lời chứng càng đáng tin. Mọi thời đại và trong mỗi thời đại nhạy cảm với một lối làm chứng, thưa anh chị em. Làm chứng như cha Massimo Colbe, làm chứng như mẹ Teresa Canquita rất hấp dẫn đối với người thời đại hôm nay. Vậy thì mỗi người chúng ta cần tìm cho mình một lối sống tin mừng, một cách làm chứng phù hợp với mình. Và thưa anh chị em, sống giữa một cái thế giới đầy cám dỗ về vật chất, một thế giới không cần đến Thiên Chúa, vậy phải chăng người cơ thấu chúng ta được mời gọi sống một đời sống đơn sơ, chia sẻ và phục vụ trong vui tươi bình an. Khi con người ngày hôm nay như bị cuốn hút vào cơn lốc của hưởng thụ, của khoái lạc, của quyền lực, vậy thì phải chăng người Kitô hữu chúng ta được mời gọi làm chứng bằng thái độ thanh thoát, trong sáng và vô vị lợi. Làm chứng bao giờ cũng mời gọi đi ngược lại dòng thời gian, đi ngược lại với những quan điểm của con người thời đại. Và thưa anh chị em, các thánh tử đạo đã làm chứng trong thời đại bị bách hại. Là con cháu của các ngài, chúng ta được mời gọi làm chứng trong môi trường, trong xã hội. Thời nào người cơ thấu cũng tìm được thánh giá của Chúa, cũng được đặt trước thánh giá của Chúa. Một sự chọn lựa, chọn Chúa hay chọn thế gian. Và khi chọn Chúa, đòi hỏi một sự từ bỏ tận căn, một sự khiêm hạ đến tận cùng. Hãy đặt Chúa lên trên mạng sống của mình, yêu Chúa trên hết mọi sự.